Hôm qua chúng ta giảng đến chỗ này, nói 10 ba la mật, bố thí, trì giới. Hôm nay chúng ta phải giảng nhẫn nhục. Trên Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta: nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Cái nhất thiết pháp này phạm vi bao hàm rất rộng lớn, không luận là tất cả pháp thế gian, hoặc giả là tất cả pháp xuất thế gian, có thể nói là không thể khác nhau, đều là do nhẫn mà được thành tựu. Loại hiện tượng tự nhiên này trong nhà Phật gọi là pháp nhĩ như thị, đó chính là tánh đức. Việc nhỏ thì phải có lòng nhẫn nại nhỏ mới có thể thành tựu. Sự việc càng lớn thì càng phải có nhẫn lực lớn mới có thể thành tựu được. Chúng ta xem qua trong Đại Thừa Giáo nói như thế nào. Phạm ngữ sằng đề, hoa ngôn nhẫn nhục. Thực tế mà nói là ý nghĩa của sự nhẫn nại. Dịch thành ý nghĩa trung văn chính là nhẫn. Năm xưa, những pháp sư dịch kinh xem thấy người Trung Quốc không giống như người phương Tây. Người Trung Quốc xem thấy sức nặng đối với chữ nhục, chấp trước kiên cố. Chúng ta gọi là chấp trước. Chấp chính là cố chấp. Trước chính là dính mắc. Đối với cái hiện tượng này có sự chấp trước kiên cố, cho nên dùng cái danh từ chấp trước này chính là dính mắc kiên cố. Dính mắc thì đã sai rồi. Dính mắc cái gì? Chính là nhục. Người xưa Trung Quốc thường nói: sĩ khả sát, bất khả nhục. Sĩ là một người có học. Hiện tại chúng ta gọi là phần tử tri thức. Phần tử tri thức chặt đầu không hề gì, không hề sợ. Nhục mã thì không được, quyết định không thể chịu được sự sỉ nhục. Cho nên pháp sư dịch kinh nói, người Trung Quốc chấp trước nghiêm trọng như vậy đối với sỉ nhục. Vì vậy nhẫn chính là nhẫn nhục. Nhục có thể nhẫn, vậy còn thứ gì mà không thể nhẫn? Cho nên những đại đức dịch kinh liền khắc ý lấy cái chữ này, nhắc nhở người Trung Quốc không có thứ nào mà không thể nhẫn. Nhẫn mới có thể thành tựu. Phía sau nói nhẫn có hai loại. Một cái là sanh nhẫn, một cái là pháp nhẫn. Có hai loại như vậy. Cái gì gọi là sanh nhẫn? Dị ư cung kính cúng dường, trung bất sanh kiêu vật. Đó là một loại. Loại thứ hai, ư sân mà đã hại trung bất sanh oán hận. Đây đều là thuộc về phương diện nhân sự. Chúng ta nói phương diện này trước. Việc này rất khó nhẫn. Cung kính cúng dường, chúng ta thường nói gặp được thiện tri thức, hoàn cảnh tốt, xứng ý vừa lòng, thuận cảnh, thiện duyên. Thiện duyên là nói người tốt, đều là người bạn ưa thích. Hoàn cảnh tốt, tất cả xứng ý vừa lòng. Bạn ở trong đó không sinh kiêu ngạo. Vật là phóng vật, Kiêu là kiêu mạn. Có quan hệ mật thiết với tham luyến. Có thể ở trong hoàn cảnh tốt như vậy mà không khởi tham luyến. Cái điểm này rất quan trọng. Nếu như ở trong cảnh thiện duyên khởi tham luyến thì phiền não liền lớn. Lớn ở chỗ nào vậy? Bạn không lìa khỏi được hoàn cảnh đó. Bạn ưa thích cái hoàn cảnh đó, tham ái cái hoàn cảnh đó. Thế nhưng thọ mạng của bạn có hạn. Sau khi chết rồi, người học Phật chúng ta đều biết có luân hồi. Sau khi chết rồi đi đến nơi đâu? Đến bất cứ nơi đâu tuyệt đối không phải vua Diêm La đem bạn đưa đi. Vua Diêm La có hay không? Có, là có sự việc này. Vua Diêm La căn cứ vào ý nghĩ của chính bạn. Ông ý dựa vào cái gì để phán bạn đi đến đường nào? Bạn ưa thích đến đường nào, ông ấy liền phán cho bạn đi đến nơi đó. Ưa thích cái gì? Ưa thích tham luyến, không nỡ lìa bỏ. Không nỡ lìa bỏ cái nhà. Nghề nghiệp cả đời của bạn vẫn không tệ, không có tạo tội nghiệp gì lớn. Đời sau lại được thân người, thì đến nơi đâu vậy? Lại đến nhà của bạn, làm con cháu trong nhà, làm con cái của con cháu bạn, lại biến thành người một nhà. Vì sao vậy? Họ tham luyến đối với cái nhà này. Nếu như là người xuất gia thì phiền phức. Người xuất gia thì ở trong chùa, trong chùa thì không có nam nữ hôn phối. Vậy thì phải làm sao? Họ không đi được khỏi nơi đây. Trong chùa thì có chuột, có con gián, có con kiến. Họ liền đầu thai vào đó. Họ không chịu lìa bỏ được nơi đó, cho nên phiền phức lớn. Do đó Phật Đà mỗi giờ mỗi phút nhắc nhở chúng ta thuận cảnh thiện duyên, quyết định không thể có tâm tham ái. Ngay chỗ này gọi là kiêu dật. Tôi nói tham luyến dễ hiểu. Hành động tham luyến chính là kiêu mạn phóng túng. Không luận ở hoàn cảnh nào, gia đình cũng tốt, đối với sự nghiệp của bạn cũng tốt. Khi nào thuận tâm thì phải có cảnh giác cao độ. Phải nên biết con người ở thế gian này, đời người chân thật là duyên hợp rồi duyên tan. Mọi người có thể cùng ở với nhau là duyên phận. Duyên hợp thì có mặt ở nơi đây, duyên tan thì sẽ không có mặt nơi đây. Duyên hợp, duyên tan. Khi hợp thì không sanh tham luyến, khi tan thì cũng không bi thương. Mãi mãi gìn giữ tâm bình thường của bạn. Bình là bình đẳng, không khởi sóng động. Thường là vĩnh viễn giữ gìn cái tâm bình lặng đó của bạn. Tâm thanh tịnh, không khởi sóng động. Trong nhà Phật có một danh từ gọi là tam muội, cũng gọi thiền định. Cho nên thiền định không nhất định ngồi chéo chân quay mặt vào vách. Thiền định chân thật chính là mỗi giờ mỗi phút đều giữ gìn tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Đó là chánh định. Nên gọi là đi đứng nằm ngồi đều ở trong định. Vào được cảnh giới này, trong Phật Pháp gọi là thánh nhân. đó là Phật Bồ Tát. Vậy thì không phải là người thông thường. Người thông thường luôn là có tâm tư. Tâm tư luôn là không tránh khỏi tham sân si mạng. Những phiền não này đang làm chủ. Trái lại, nếu như ở trong nghịch cảnh, cái hoàn cảnh đó rất là không tốt, bạn rất không ưa thích, gặp phải ác duyên. Ác duyên là hoàn cảnh nhân sự. Gặp được những người đó đều là chính bạn chán ghét. Bạn không thể cố gắng cùng sống hòa thuận. Vào lúc này phải làm sao? Trong lúc bị đánh mắng, không sanh oán hận. Biết được đây cũng là duyên hợp. Đó là duyên gì? Đó là duyên bất thiện. Thuận cảnh, thiện duyên, đó là duyên tốt. Nếu trái ngược lại thì không phải duyên tốt. Thế nhưng nó cũng phải hợp. Khi nhân duyên gặp lúc thì quả báo vẫn phải chịu. Người khác dùng tâm sân hận đối với chúng ta, dùng ác khẩu thêu dệt đối với chúng ta, thậm chí đánh mắng hãm hại. Vào lúc này, quan trọng nhất là không sanh tâm oán hận. Vì sao vậy? Trong Đại Thừa Giáo Trung Quốc, Tổ sư Đại Đức thường hay trắc nghiệm học trò. Dùng lời hiện tại mà nói chính là khảo thí, khảo nghiệm bạn. Thường hay nhắc nhở chúng ta. Bạn biết không? Ý nghĩa của hai chữ này rất là sâu. Trong câu nói này bao hàm cả nghĩa sâu là nhìn thấu, là buông bỏ. Bạn biết không? Bạn nhìn thấu hay chưa? Bạn buông bỏ hay chưa? Nhìn thấu là cái gì? Chân tướng sự thật. Gọi là quan gia đối đầu. Không phải quan gia thì không thể cùng nhau. Quan gia tụ hội thì không tránh khỏi sân hận báo thù. Chúng ta ở trong loại hoàn cảnh này, người khác mắng giết chúng ta, chúng ta có tức giận hay không? Đặc biệt là vô duyên vô cớ, hoặc giả là họ hiểu lầm đối với chúng ta, chúng ta sẽ cảm thấy rất là oan ức. Cảm thấy oan ức thì liền có oán hận trong đó. Từ trong oán hận sanh tâm báo thù, sự việc này phiền não liền lớn. Đời đời kiếp kiếp về sau, oan oan tương báo lẫn nhau, không hề kết thúc. Đời sau mãnh liệt hơn đời trước. Cho nên không phải quan gia thì không tụ hội. Thế nên Phật nói với chúng ta, quan gia nên giải, không nên kết. Đó là bạn giác ngộ. Chúng ta đối đầu với những quan gia này, quan trọng nhất là phải hiểu được cái gì quá giải. Không nên kết quán nữa. Hy vọng ngay đời này gặp được, cái sổ nợ này sẽ trả hết ngay đời này. Đó là thông minh, đó là trí tuệ chân thật. Cho nên nếu như chúng ta gặp phải, nhất định phải biết được nhẫn nhục. Họ sỉ nhục ta, ta phải có thể nhẫn nhục, hóa giải hết cái quán kết này. Chân thật là người tu hành không chỉ là không có lòng oán hận, không có lòng báo thù, còn phải khởi lên cái tâm gì? Tâm cảm ơn. tâm cảm tạ họ. Tại vì sao phải cảm tạ họ? Bởi vì họ dùng hành vi thái độ này đối xử ta, ta có thể hoan hỷ nhận chịu. Công phu nhẫn nhục của chính mình được nâng cao. Không có công phu nhẫn nhục này thì không làm được. Chứng minh bạn nhẫn nhục đến được trình độ nhất định, cũng như nói họ đến để thử nghiệm ta, ta thông qua rồi, vậy ta có nên cảm kích đối với thầy giáo hay không? Cho nên câu nói biết không của tổ sư đại đức, bạn xem ý nghĩa bao sâu. Nếu như khi bạn biết rồi, không chỉ thuận cảnh không sanh tham luyến, nghịch cảnh không sanh sân hận, phiền não tập khí của bạn liền dần dần thật buông bỏ. Nếu bạn không thông qua khảo nghiệm này, bạn làm sao biết được công phu của bạn được chín muồi?